trí thể thao.
Tuần qua, sân cỏ bóng đá Đông Nam Á nóng lên bởi các trận cầu vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở bảng G khu vực châu Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam. Vẫn bị đánh giá là vùng trũng của bóng đá thế giới, sân chơi World Cup vẫn còn quá xa vời, nhưng đồng thời cũng là động lực để các đội bóng Đông Nam Á phấn đấu phát triển. Ở bảng G, 4 đội đại diện cho bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia sẽ phải đấu với một đại diện bóng đá Tây Á, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, qua 2 lượt trận đấu đầu tiên, trong khi Việt Nam và UAE mới đá 1 lượt. Nhưng đã thấy các đối thủ Đông Nam Á đều tỏ ra có tiến bộ, trình độ khá đồng đều nhau. Bảng G thực sự là bảng tử thần cho cả các đội đã có chiến thắng cũng như tuyển Việt Nam đang được đánh giá là đội có thành tích số 1 khu vực trong năm qua. Mới chỉ qua 2 trận đấu trên tổng số mỗi đội phải đá 8 trận. Thứ tự xếp hạng chưa nói lên được gì nhiều. Chỉ có điều chắc chắn đây sẽ là bảng đấu hứa hẹn có nhiều bất ngờ thú vị và các cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Hôm nay chúng ta cùng trở lại với loạt trận tuần qua với phần nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội. Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Các loạt trận đấu đầu tiên ở bảng G khu vực châu Á vừa diễn ra trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia đã từng nhận định những trận đấu giữa các đội trong khu vực luôn khốc liệt, máu lửa. Không ai muốn kém tài so với hàng xóm. Cả Việt Nam, Indonesia, Thái Lan lẫn Malaysia đều luôn muốn là số 1 của bóng đá Đông Nam Á. Như thế, có thể thấy hy vọng giành chiến thắng của Việt Nam ở bảng đấu này là không hề đơn giản. Và thực tế, ở trận đầu tiên đã chứng minh được điều đó.
Tham gia cái vòng loại World Cup 2022, Việt Nam chúng ta rơi vào cái bảng G, gồm có 5 đội như chúng ta đều biết. Thì đội Việt Nam cũng được xem ở cái nhóm ưu tiên thứ hai sau tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và như vậy, trong cái bảng G này chúng ta thấy có một đặc điểm là có 4 cái nước của Đông Nam Á, cũng là các anh hào của Đông Nam Á, nằm cùng ở đó. Tức là bên cạnh Việt Nam chúng ta lâu nay bây giờ có thành tích tốt, thì có một kỳ phùng địch thủ của chúng ta là Thái Lan, rồi sau đó là Malaysia, Indonesia, đều là những cái đội mà ở khu vực Đông Nam Á thì rất là đồng cân đồng lặng. Và ở đây chúng ta cũng cần phân tích là trong cái đặc điểm các đội tuyển của các nước Đông Nam Á, 4 nước này tham gia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, thì các cái thành tích, thậm chí đối đầu của Việt Nam không giành được ưu thế với các nước này. Tức là trong cái lịch sử, trong vòng khoảng 20 năm nay, chúng ta đá với Indo, với Malaysia và Thái Lan, đặc biệt là Thái Lan, thì cái thành tích chúng ta là không thành công. Tức là cái tỷ lệ mà đi trận thắng chúng ta ít hơn là những trận thua. Tuy nhiên, có một cái đặc điểm là từ năm 2018 trở lại đây, thì Việt Nam được xem là một cái đội bóng, một cái đội tuyển bóng đá có một cái thành tích tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đấy là cái ưu thế là trong cái thời hiện tại, nhưng nhìn vào lịch sử như vậy. Trong hai cái đợt là ngày 5 tháng 9 và ngày 10 tháng 9 ở tại bảng G, thì cái thành tích diễn biến chúng ta thấy là nó cũng thể hiện được mấy cái điều mà tôi xin nhận định như thế này. Thứ nhất là đội tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đá một trận trên sân khách của đội Malaysia, và khi mà họ thua một cái bàn đầu nhưng sau đó họ vươn lên và dẫn đội Malaysia 2-1 chung cuộc. Có nghĩa là chúng ta thấy là cái nhân vật gọi là hạt giống số 1 của bảng là một cái đội về khu vực Tây Á vẫn thể hiện bản lĩnh của mình là một đội mạnh. Thế còn qua hai cái trận đấu đó thì Thái Lan 1 hòa với Việt Nam và sau đó đè bẹp Indonesia với tỷ số 3-0 ngay trên đất Indo. Điều đó chúng ta thấy là đội Thái Lan bắt đầu khởi sắc lại với vai trò huấn luyện viên của người Nhật Bản. Và sau cái trận hòa Việt Nam thì đội Thái Lan đã củng cố và thể hiện cái thực lực của mình. Cũng như thế thì Malaysia đã có một trận thắng ngay trên sân khách với Indo, và với cái trận thắng mà 3-2 thì ngay trên sân khách thì ta thấy là Malaysia sau đó tuy thua tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhưng cũng là một cái đội mạnh. Nhân đó để tôi muốn nhấn mạnh rằng 5 đội ở bảng G, trong đó có 4 đội là khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam chúng ta mới đá một trận, cũng phải nói là có kết quả cũng khả quan, tức là hòa 0-0 với Thái Lan trên sân khách, trên sân Thái Lan. Nhưng mà như thế rõ ràng chúng ta thấy là cái tín hiệu là các đội ở khu vực Đông Nam Á có sức rất là đồng đều, và trong đó chúng ta thấy là đội Thái Lan đang ở cái phong độ là phục hồi và đang trở lại cái vị thế là tương đối là họ hợp nhất được và có cái lối đá nó ngày càng bắt đầu thể hiện được cái bản lĩnh của một cái đội có thành tích cao cũng như đội Malaysia. Cho nên chúng tôi sơ bộ nhận định là đây đội Việt Nam chúng ta mới đi đá một trận thôi với một kết quả hòa trên đất Thái, có nghĩa là thành tích của chúng ta cũng chấp nhận được. Nhưng rõ ràng cuộc đua tranh của bốn cái nước Đông Nam Á trong cái bảng G là một cái cuộc đua tranh sẽ hết sức gay go, mà chúng ta rất quan tâm hai cái đối tượng là Thái Lan và Malaysia. Còn ngoài ra chúng ta đều biết là Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở một mặt bằng nào đó họ có cái thuận lợi hơn trong việc so đỏ các cái đội bóng của Đông Nam Á, và như vậy thì bảng G cái việc phân đấu của tuyển bóng đá Việt Nam chúng tôi cho là cũng hết sức khó khăn và đòi hỏi sự chèo lái của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian tới rất lớn để có thể là chúng ta phân đấu từng bước một để mà có thể đạt được kết quả.
Vâng, dù khó như vậy nhưng đây là một hành trình để thử lửa và cũng là để hy vọng của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị những gì cho hành trình World Cup lần này khi mà hy vọng đang le lói?
Vâng, thì như vậy là cái bước đường đi chúng ta đều biết, tại bảng G chúng ta phải gặp tất cả bốn cái đối thủ còn lại như chúng ta vừa thống kê là gồm có Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Có nghĩa là trong bảng G chúng ta phải đá 8 trận, hiện nay chúng ta mới đá 1 trận và không có gì đáng buồn vì chúng ta hòa Thái trên đất Thái. Vậy chúng ta còn 7 trận nữa, và nếu theo lịch theo dõi thì chúng ta biết là như vậy là trong năm 2019 này chúng ta đã phải đá 5 trận và năm 2020 đã 3 trận nữa cho đủ 8 trận. Vậy là trong 2019 chúng ta phải tiếp tục còn 4 trận nữa từ nay cho đến 19 tháng 11. Và sau đó từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 chúng ta đã 3 trận nữa để đủ 8 trận. Như vậy thì tôi thấy rằng cái công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam nó phải gắn kết về những yếu tố này. Thứ nhất là người hâm mộ cũng như giới chuyên môn của Việt Nam là đánh giá rất cao cái ban huấn luyện do ông Park Hang-seo là huấn luyện viên trưởng. Thì cái ban huấn luyện này nắm bắt tình hình lực lượng rất là tốt. Và hiện nay chúng ta cũng đang kiện toàn cái lực lượng cầu thủ đội tuyển. Thì cái khung đội tuyển chúng ta đều biết là vẫn là cái khung đội tuyển đã rất thành công trong năm 2018. Đó là thủ môn Văn Lâm hay là các cái trung vệ như Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh, rồi Trọng Hoàng, Văn Hậu. Tiền vệ thì chúng ta có cả cầu thủ hết sức nổi tiếng và đã có cái truyền thống mà giữ được phong độ cao như là Quang Hải, Xuân Trường. Và bây giờ chúng ta thêm Tuấn Anh. Thì tiền đạo chúng ta có thể là có Công Phượng, có Văn Toàn, Tiến Linh, thậm chí mà lão tướng như Anh Đức. Thì cái dàn cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Việt Nam chúng tôi nghĩ là đã được ông Park Hang-seo rèn luyện dẫn dắt từ đầu năm 2018 đến năm 2019, mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái lực lượng mà chúng ta thường nói là cái lực lượng thế hệ vàng, hoặc thậm chí có báo chí nói là thế hệ kim cương. Thì chúng tôi tin tưởng rằng cái lực lượng này dưới sự nhào nặn của huấn luyện Park Hang-seo có thể đá tốt, nhưng đồng thời chúng ta phải tính là các đối thủ Đông Nam Á cũng rất hiểu bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là 2 năm gần đây, khi bóng đá Việt Nam nổi lên như là một cái đội xuất sắc nhất, thì các đối thủ như Thái Lan, như Malaysia hoặc kể cả là Indonesia rất quan tâm. Cho nên là cái từng trận đấu, 4 trận đấu trong năm 2019 cũng như là 3 trận đấu trong năm 2020 đều là từng trận là một cái bước đi mà đội tuyển Việt Nam từ ban huấn luyện cho cầu thủ phải phấn đấu hết sức cao. Và chúng tôi nghĩ là đây là một cái chặng đường là thử thách, bởi vì chúng ta vẫn đánh giá đây là cái thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Cho nên là cái nỗ lực của chúng ta với phấn đấu để vượt qua cái vòng loại World Cup, bởi vì là cái quy định của cái vòng loại này nó rất khắc nghiệt. Nó chỉ có thể chọn 8 đội đầu bảng và 4 đội có thành tích tốt nhất trong tròn 8 bảng, tức là 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất, tức là chỉ có 12 đội được vào vòng trong. Và cái điều đó chúng tôi cho rằng đối với đội tuyển Việt Nam thì trong 7 trận còn lại của vòng bảng chúng ta phải phấn đấu và thi đấu với hiệu quả cao nhất, và đồng thời phải đạt được phong độ tốt nhất của từng cầu thủ thì chúng ta mới có thể hy vọng là cái cơ hội này chúng ta có thể lọt vào những giai đoạn tiếp theo. Và chúng tôi cho là cũng rất hy vọng với sự may mắn cũng như là cái tài năng của ban huấn luyện cũng như phong độ của các cầu thủ thì chúng ta sẽ hoàn thành từng chặng một, chứ chúng ta không dám đặt vấn đề là hoàn toàn có thể vượt qua dễ dàng cái vòng loại này.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.